Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 31 tháng 7, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Globo sau khi kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo dân tham gia vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin vắn.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chia buồn với Đức Cha Lorenzo Ghizzoni, Tổng giám mục Ravenna, Trung Italia, về sự ra đi của Đức Hồng Y Ercilio Tonini, nguyên Tổng giám mục giáo phận này. Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa cho vị chủ chăn nhiệt thành và quảng đại yên nghỉ muôn đời. Trong điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha chia sẻ sự đau buồn của tín hữu tổng giáo phận cũng như của thân nhân Đức Cố Hồng Y. Ngài bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các sinh hoạt tông đồ mục vụ phong phú của Đức Cố Hồng Y trong chức vụ chủ chăn như linh mục, rồi giám mục Macerata và Tolentino, rồi tổng giám mục Ravenna. Đức Cố Hồng Y đã làm một chủ chăn ước muốn loan báo Chúa Kitô với một thứ ngôn ngữ đơn sơ nhưng hiệu nghiệm và bằng chứng tá của chính cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha gửi phép lành tòa thánh tới mọi thành phần dân Chúa giáo phận Ravenna. Đức Hồng Y Tonini đã qua đời đêm 28 tháng 7 vừa qua tại nhà hưu dưỡng Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu ở Ravenna, thọ 99 tuổi. Đức Hồng Y đã là nhân vật nổi tiếng vì thường tham dự các cuộc thảo luận về các vấn đề tôn giáo, xã hội và luân lý trên đài phát thanh và truyền hình Italia.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã gửi điện tín chia buồn với Đức Hồng Y Crescenzio Sebe, Tổng giám mục Napoli, và gia đình các nạn nhân của vụ lật xe trên xa lộ A16 Napoli-Canosa. Ngài xin Chúa ban cho những người đã chết sự an nghỉ đời đời. Điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, viết: khi nghe tin tai nạn lưu thông thê thảm xảy ra đã khiến cho nhiều người chết, trong đó có nhiều trẻ em, Đức Thánh Cha bày tỏ sự chia sẻ sâu xa nỗi đau đớn đổ ập trên vùng Campano. Ngài bảo đảm dâng lời cầu nguyện sốt sắng xin Thiên Chúa Cha ban an nghỉ đời đời cho các nạn nhân, và xin Chúa cho những người bị thương mau bình phục và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, chiếc xe Pullman du lịch chở 48 khách hành hương tỉnh Pozzuoli đi kính viếng Thánh Pio Pietrelcina trở về đã bị lật và rơi từ cầu xa lộ xuống hố sâu 30 mét, khiến cho 39 người thiệt mạng, kể cả tài xế. Trong số các người sống sót, có hai trẻ em bị thương rất nặng. Tổng thống Giorgio Napolitano tuyên bố ngày 31 tháng 7 là ngày quốc tang, và Thủ tướng Enrico Letta đã từ Athens bay về Pozzuoli để tham dự đám tang do Đức Giám mục địa phương chủ sự.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Brazil Globo sau khi kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chuyến viếng thăm Brazil của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro đã kết thúc rất tốt đẹp. Trước khi rời Brazil để trở về Roma, Đức Thánh Cha đã dành cho đài truyền hình Brazil Global một buổi phỏng vấn dài. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn này. Thưa Đức Thánh Cha đã được tiếp đón ra sao tại Brazil?
Tôi đã được tiếp đón với lòng trìu mến mà tôi đã không biết đến, một cách rất nồng nhiệt. Người dân Brazil có một trái tim rất lớn. Liên quan tới sự cạnh tranh giữa Brazil và Argentina, thì tôi tin là nó đã được vượt thắng rồi. Chúng tôi đã làm một áp phe với nhau. Đức Thánh Cha là người Argentina, nhưng mà Thiên Chúa là người Brazil.
Tại Brazil này, Đức Thánh Cha đã dùng một chiếc xe rất đơn sơ. Thế rồi Ngài lại còn ở nhà trọ Thánh Mặc Ta nữa. Sự đơn sơ này có phải là một chỉ dẫn mới cho các linh mục, giám mục và các hồng y không?
Đó là những điều khác nhau, cần phải phân biệt và giải thích chúng. Chiếc xe mà tôi dùng bên Brazil này rất giống chiếc xe tôi dùng ở Roma, một chiếc xe Ford Focus màu xanh. Đó là một chiếc xe đơn sơ, ai cũng có thể mua được. Trong điều này tôi tin rằng chúng tôi phải làm chứng cho sự đơn sơ, cả cho sự nghèo túng nữa. Người dân của chúng ta đòi hỏi sự nghèo nàn nơi các linh mục của họ. Họ đòi buộc trong nghĩa tốt, chứ họ không xin chúng tôi điều đó. Người dân cảm thấy con tim bị thương tích khi trông thấy các người sống đời thánh hiến bám víu vào tiền bạc, và đó là điều xấu. Thế rồi không phải là gương tốt để theo khi một linh mục có một chiếc xe mốt mới nhất. Tôi tin rằng tôi đã luôn luôn nói với các cha xứ ở Buenos Aires, linh mục cần một chiếc xe, đó là điều cần thiết. Trong giáo xứ có hàng ngàn việc phải làm, các di chuyển là điều cần thiết, nhưng nó phải là một chiếc xe khiêm tốn, đó là liên quan tới chiếc xe. Về việc quyết định sống tại nhà trọ Thánh Mạc Ta, tôi đã không quyết định vì sự đơn sơ, bởi vì căn hộ của giáo hoàng lớn nhưng không sang trọng. Nó đẹp nhưng không có sự sang trọng như trong thư viện của các tầng bên dưới nơi chúng tôi tiếp khách. Có rất nhiều tác phẩm tuyệt tác rất đẹp, nhưng căn hộ thì đơn sơ. Tuy nhiên quyết định ở lại trong nhà trọ Thánh Mạc Ta liên quan tới tôi, như tôi được tạo dựng nên như vậy. Tôi không sống một mình được, tôi không thể sống đóng kín, tôi cần sự hiện diện của người ta, vì thế tôi quyết định giải thích nó như thế này. Tôi quyết định ở lại trong nhà trọ Thánh Mạc Ta bởi vì nhà phân tâm học khuyên tôi như thế. Để không phải sống một sự cô đơn không tốt cho tôi, và cũng là để tiết kiệm nữa, nếu không thì tôi phải tiêu nhiều tiền cho các nhà phân tâm, và như thế thì không tốt. Tôi sống ở đây để ở với người ta. Nhà trọ Thánh Mạc Ta là một nhà tiếp đón, trong đó có 40 giám mục và linh mục làm việc trong tòa thánh. Có trên dưới 130 phòng, có các linh mục, giám mục, hồng y và giáo dân ở trong đó. Tôi dùng bữa với tất cả mọi người, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Chúng tôi luôn gặp những người khác, và tôi thích điều này. Đó là các lý do chính. Bây giờ tôi xin qua luật tổng quát. Tôi tin rằng Thiên Chúa xin chúng ta sống đơn sơ hơn trong lúc này đây. Nó là một cái gì đến từ bên trong, làm cho tâm trí được vui sướng. Công đồng đã lôi kéo sự chú ý tới điều này, một cuộc sống đơn sơ hơn, nghèo hơn. Tôi không biết đã trả lời cho các câu hỏi liên quan tới xe và nhà trọ Thánh Mạc Ta và các luật lệ tổng quát hay chưa.
Đức Thánh Cha đã nhắc cho con biết việc tôn phong hiện thánh cho Đức Gioan 23. Đây có phải là một mẫu gương mà Đức Thánh Cha muốn lấy lại hay không?
Tôi tin rằng hai vị giáo hoàng sẽ được phong hiển thánh trong cùng một lễ nghi, là hai gương mẫu bổ túc cho nhau trong giáo hội. Cả hai vị đã làm chứng cho việc canh tân giáo hội, và đồng thời cũng đã biết duy trì truyền thống của giáo hội. Cả hai vị đã mở các cánh cửa cho tương lai. Đức Gioan 23 đã mở cửa cho công đồng, cho tới ngày nay còn linh hứng cho chúng ta, nhưng vẫn chưa được thực hành. Đem ra thực hành các quyết định của công đồng không phải là dễ, cần phải chờ đợi. Để thực thi các quyết định của một công đồng trung bình phải cần tới 100 năm. Như thế chúng ta mới đi được nửa đường thôi, và Đức Gioan Phaolô II đã cầm vali và đi đó đây trên thế giới. Ngài đã là một thừa sai, Ngài đã đi phổ biến sứ điệp của giáo hội. Một thừa sai, đó là hai vĩ nhân đối với giáo hội ngày nay. Vì thế, đối với tôi sẽ là một niềm vui lớn, trông thấy cả hai vị được tôn phong hiển thánh trong cùng một ngày, trong cùng một buổi cử hành.
Khi Đức Thánh Cha tới Brazil, việc giữ an ninh đã không được đúng đắn. Với xe chở ngài bị dừng lại ở đó giữa đám đông, Đức Thánh Cha Francisco có sợ hãi không? Đức Thánh Cha đã cảm thấy gì trong lúc đó?
Tôi không sợ hãi, tôi vô ý thức, nhưng tôi không sợ hãi. Tôi biết là không có ai chết trong kinh triều. Khi tới thì điều Thiên Chúa muốn sẽ đến. Nhưng trước chuyến du hành, tôi đã đi coi chiếc xe sẽ phải gửi qua Brazil. Nó hoàn toàn bọc kính, kín mít. Nếu chúng ta muốn ở với những người chúng ta yêu mến, với các bạn bè, chúng ta muốn thông truyền với nhau, thì đừng du hành với một căn nhà bằng kính. Không, tôi sẽ không thể nào đến đây để trông thấy dân chúng có con tim vĩ đại như thế này, mà lại bị đóng kín trong một cái hộp bằng kính được. Và khi tôi ở trong xe, dọc đường, tôi quay kính xuống để có thể giơ tay chào dân chúng. Tôi muốn nói rằng, hoặc là tất cả, hoặc là không gì hết, hoặc là du hành như phải làm, hay là không du hành. Việc thông truyền một nửa là điều không tốt. Tôi xin cảm ơn lực lượng an ninh Vatican về cung cách tổ chức chuyến viếng thăm và sự chú ý mà họ luôn luôn có. Về điểm này tôi phải rất là rõ ràng. Và tôi cũng xin cảm ơn lực lượng an ninh Brazil rất nhiều, thật vậy. Bởi vì ở đây họ lo lắng cho tôi để không xảy ra điều gì đáng tiếc. Điều gì đó có thể xảy ra, một người nào đó có thể đánh tôi, có thể xảy ra. Tất cả các lực lượng an ninh đã làm việc rất tốt. Tuy nhiên họ biết tôi thiếu kỷ luật trong nghĩa này. Không phải vì tôi hành động như là một đứa bé vô kỷ luật, không. Nhưng bởi vì tôi đã tới thăm dân chúng và tôi muốn đụng vào họ.
Thưa Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Claudio Humes là bạn thân của Đức Thánh Cha, đã đề cập tới nỗi lo lắng về sự kiện tín hữu công giáo tại châu Mỹ Latin hướng tới các tôn giáo khác, nhất là các giáo phái tin lành. Vậy con xin hỏi Đức Thánh Cha, tại sao lại xảy ra chuyện này vậy, và có thể làm gì bây giờ?
Tôi không biết các lý do và cũng không biết con số. Tôi đã nghe nói về đề tài này trong hai thượng hội đồng giám mục. Năm 2001 là điều chắc chắn. Rồi trong một thượng hội đồng giám mục khác nữa, đã có nỗi âu lo đối với cuộc xuất hành của các tín hữu khỏi giáo hội công giáo. Tôi không biết cuộc sống Brazil để có thể đưa ra một câu trả lời. Tôi tin có lẽ Đức Hồng Y Humes nói về điều này, nhưng tôi không chắc chắn. Nhưng nếu quý vị nói với tôi là bởi vì quý vị biết rồi, tôi không biết giải thích hiện tượng này, tôi xin đưa ra một giả thiết. Đối với tôi, việc gần gũi với giáo hội là điều nền tảng. Bởi vì giáo hội là mẹ, và chúng ta không biết một bà mẹ qua liên lạc từ xa. Mẹ nâng niu chúng ta, đụng chạm tới chúng ta, hôn chúng ta và yêu thương chúng ta. Khi giáo hội dấn thân trong hàng ngàn việc, lơ là sự gần gũi này, lơ là điều ấy, và chỉ thông truyền với các tài liệu, thì giống như một bà mẹ liên lạc với con cái mình qua thư từ. Tôi không biết đó có phải là điều xảy ra tại Brazil này hay không, nhưng tôi biết là nó đã xảy ra trong một vài vùng bên Argentina. Giáo hội thiếu sự gần gũi, thiếu các linh mục. Vì thế vài vùng bị bỏ trống, và người dân tìm kiếm, họ cần đến tin mừng. Có một linh mục kể lại với tôi rằng cha đã đi làm việc thừa sai tại một vùng ở miền nam nước Argentina, nơi từ 20 năm qua đã không có một linh mục nào. Đương nhiên là dân chúng lắng nghe vị mục sư, vì họ cần lắng nghe lời Chúa. Khi cha đến nơi, thì có một bà rất là thông thái nói với cha rằng, con giận lắm vì giáo hội đã bỏ rơi chúng con. Bây giờ mỗi Chúa Nhật con đi nghe mục sư giảng, bởi vì chính ông ta đã dưỡng nuôi đức tin của chúng con trong một thời gian dài. Đã thiếu sự gần gũi, họ đã đề cập tới vấn đề này và vị linh mục đã lắng nghe bà ta. Và khi cha sắp từ giã bà thì bà nói, xin cha chờ một chút, xin cha tới đây. Rồi bà đến gần cái tủ nơi bà cất giữ ảnh Đức Trinh Nữ. Bà nói với vị linh mục, con đã giấu Đức Mẹ ở đây để cho mục sư không trông thấy được. Người đàn bà này đến với mục sư kính trọng ông, vì ông nói với bà về lời Chúa và bà chấp nhận ông ta, bởi vì bà đã không có linh mục. Nhưng bà đã duy trì gốc rễ đức tin của mình và cất giấu nó trong một cái tủ. Đối với tôi, đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Giai thoại này chứng minh cho thấy rất rõ thảm cảnh của hiện tượng tín hữu trốn khỏi giáo hội, thảm cảnh của sự thay đổi này, thiếu sự gần gũi. Tôi xin lặp lại hình ảnh của bà mẹ, lo lắng, hôn hít, nâng niu và dưỡng nuôi đứa con của mình, không phải bằng thư từ.
Như thế là chúng ta phải sống gần gũi, có phải thế không ạ?
Vâng, sống gần gũi, đó là một trong những chỉ dẫn cho giáo hội ngày nay. tôi muốn một giáo hội gần gũi với dân chúng.
Thưa Đức Thánh Cha Francisco, khi Ngài đã được bầu trong mật nghị Hồng Y, các cơ quan trung ương tòa thánh đã bị các Hồng Y phê bình nhiều. Tâm tình mà con cảm thấy bây giờ sau khi nói chuyện với vài Hồng Y là tâm tình của sự thay đổi, có đúng như vậy không?
Tôi xin mở một dấu ngoặc một lúc. Khi tôi được bầu, tôi đã có bên cạnh người bạn của tôi là Đức Hồng Y Humes, bởi vì chúng tôi ngồi cạnh nhau. Chính Ngài đã nói với tôi một câu khiến cho tôi hạnh phúc, đừng quên người nghèo. Thật là đẹp, về điểm này thì các cơ quan trung ương tòa thánh đã luôn luôn bị chỉ trích, ít nhiều như thế. Trung ương tòa thánh phải giải quyết nhiều việc, có vài điều tôi thích, các điều khác thì ít hơn. Vài cung cách làm việc có nền tảng vững chắc, các cung cách khác có lửa sai lầm, cũng như tất cả mọi tổ chức. Tôi thì tôi sẽ nói như thế này. Trong các cơ quan trung ương tòa thánh có nhiều vị thánh, có các hồng y thánh, giám mục thánh, linh mục tu sĩ và giáo dân, người của Thiên Chúa yêu mến giáo hội. Điều này thì người ta ít thấy. Một cây đổ thì gây nhiều tiếng động hơn là cả một cánh rừng đang lớn lên. Người ta nghe tiếng của các vụ xì căng đan. Chính trong lúc này đây chúng ta có một vụ, đó là việc chuyển ngân 10-20 triệu Mỹ Kim của một đức ông. Thật là một đặc ân đẹp vị ấy làm cho giáo hội, đúng không? Chúng tôi thừa nhận rằng vị ấy đã hành xử xấu, giáo hội phải trừng phạt vị ấy trong hình thức đúng đắn, bởi vì đức ông ấy hành động xấu. Có những trường hợp thuộc loại này. Trước mật nghị Hồng Y, các Hồng Y chúng tôi đã có một tuần hội họp với nhau, gọi là các phiên nhóm khoáng đại hay toàn thể. Chúng tôi đã đề cập tới mọi vấn đề, bởi vì chỉ có chúng tôi với nhau và thảo luận với mục đích hiểu biết các thực tại và vạch ra một chân dung của vị giáo hoàng mới. Và từ các phiên nhóm đó đã nảy sinh ra nhiều vấn đề mà quý vị cũng đã biết rồi, như Vatileaks, vân vân. Cũng có vấn đề các vụ xì căng đan, nhưng mà cũng có các thánh. Những người này đã tận hiến cuộc sống để làm việc cho giáo hội trong thinh lặng, trong hội đồng tông tòa. Chúng tôi cũng đã nói tới việc cải tổ các guồng máy cần thiết. Có đúng thật là như vậy. Các Hồng Y đã yêu cầu vị giáo hoàng mới thành lập một ủy ban từ bên ngoài để nghiên cứu các vấn đề tổ chức cơ quan trung ương tòa thánh. Một tháng sau khi tôi được bầu, tôi đã chỉ định ủy ban 8 Hồng Y, mỗi đại lục một vị, với châu Mỹ 2 vị, một vị Bắc Mỹ, một vị Nam Mỹ, với một vị điều hợp cũng là người Mỹ châu Latin và một thư ký người Italia. Ủy ban này đã bắt đầu làm việc, thu thập ý kiến của các giám mục, của các hội đồng giám mục, liên quan tới các cải tổ năng động của các thượng hội đồng giám mục. Đã có nhiều tài liệu được gửi đến, chúng tôi sẽ có một phiên họp chính thức vào tháng 10 tới đây. Chúng tôi sẽ thảo luận các đường nét hướng dẫn. Tôi không tin rằng chúng tôi sẽ đạt được điều gì định đoạt, bởi vì việc cải cách các cơ quan trung ương tòa thánh là điều rất nghiêm chỉnh. Các đề nghị cũng là điều nghiêm trọng cần phải được chín mùi. Tôi dự kiến 2 hay 3 cuộc họp khác nữa, trước khi có bất cứ cải tổ định đoạt nào. Đằng khác, các thần học gia nói bằng tiếng Latin rằng, tôi không biết có phải là ngay từ thời Trung Cổ hay không, giáo hội phải luôn luôn được cải tổ, để không ở lại đằng sau đuôi. Có các điều ích lợi trong các thế kỷ quá khứ, trong các thời đại khác, có các quan điểm khác mà bây giờ không còn cần nữa và phải được tổ chức trở lại. Giáo hội là năng động và trả lời cho các chuyện của cuộc sống. Và tất cả những điều đó đã được yêu cầu trong các phiên họp của các Hồng Y, trước mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Chúng đã được nói lên một cách rất rõ ràng, các đề nghị cũng rất là rõ ràng và xúc tích. Chúng tôi theo đường hướng này. Không biết tôi đã trả lời cho câu hỏi của quý vị chưa?
Thưa Đức Thánh Cha Francisco, đâu là sứ điệp của Đức Thánh Cha cho người trẻ, cả những người trẻ đang phản đối tại các quảng trường?
Trước hết tôi muốn nói rõ là tôi không biết các lý do khiến cho các bạn trẻ ấy phản đối, Vì vậy, nếu tôi nói điều gì về một vấn đề mà tôi không biết rõ, thì tôi làm sai, tôi có thể gây hại cho tất cả mọi người, vì đây sẽ là một phán xét vô căn cứ. Tôi xin thẳng thắn nói là tôi không biết rõ tại sao các bạn trẻ kia đang phản đối. Đây là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, tôi không thích một người trẻ không phản đối gì cả, bởi vì người trẻ luôn mơ mộng đến điều không tưởng, và không phải điều không tưởng nào cũng là tiêu cực. Không tưởng là hít thở và nhìn về tương lai. Người trẻ thường không mạch lạc, không có nhiều kinh nghiệm sống cụ thể, điều ấy đúng. Nhưng nhiều khi chính những kinh nghiệm sống ấy lại ngăn cản chúng ta, và rồi người trẻ có nhiều năng lực hơn để bảo vệ lý tưởng của họ. Người trẻ cốt yếu là người ngược đời, đây là điều rất tốt, là điều hầu như là chung cho mọi người trẻ. Vì thế chúng ta phải lắng nghe giới trẻ, phải cung cấp cho người trẻ phương tiện để họ phát biểu tư tưởng, và phải bảo vệ làm sao để người trẻ không bị lèo lái lợi dụng. Biết bao nhiêu người đang bị lạm dụng với nạn bóc lột sức lao động chẳng hạn. Biết bao nhiêu hình thức lợi dụng. Tôi có thể nói rằng có biết bao nhiêu người đang tìm cách lợi dụng giới trẻ bằng cách lèo lái mơ mộng của họ, lèo lái khát vọng đi ngược đời của người trẻ, để rồi phá tan cuộc đời của người trẻ. Bởi thế cần phải đề phòng những mưu toan lèo lái giới trẻ. Chúng ta phải luôn luôn lắng nghe người trẻ, phải thận trọng. Nếu trong một gia đình các bậc cha mẹ không lắng nghe người con nhỏ, thì rốt cuộc sẽ cô lập con, sẽ gieo rắc buồn đau trong tâm lòng nó, và sẽ không tạo ra được sự trao đổi phong phú, mặc dù nó thiếu kinh nghiệm sống. Cần phải lắng nghe người trẻ và bảo vệ người trẻ trước những âm mưu lèo lái ý thức hệ hay xã hội luân lý. Con đường duy nhất là lắng nghe người trẻ, cho họ quyền lên tiếng phát biểu tư tưởng. Điều này khiến tôi đi đến một vấn đề khác, một vấn đề mà một cách nào đó tôi đã nêu lên trong cuộc gặp gỡ các bạn trẻ người Argentina tại nhà thờ chính tòa hôm nay. Trong một buổi tiếp các tân đại sứ đến trình ủy nhiệm thư, tôi nói rằng thế giới chúng ta đang sống ngày nay đã rơi vào tình trạng tôn thờ tiền bạc một cách tuyệt đối, và ngay cả chính trường thế giới cũng bị cuốn hút chạy theo thần tượng bạc tiền. Tiền bạc nắm quyền chỉ huy tối cao ngày nay. Điều này đưa đến một chính trị duy kinh tế, không còn chịu bất cứ một kiểm soát luân lý đạo đức nào nữa. Một chủ thuyết duy kinh tế tự đủ, chia xã hội ra thành từng nhóm, tùy theo căn bản lợi nhuận. Điều gì sẽ xảy ra lúc ấy? Khi thế giới bị ngự trị bởi thần tượng tuyệt đối là tiền bạc, thế giới sẽ chỉ chú trọng đến trung tâm điểm, và mọi thái cực khác của xã hội sẽ bị lãng quên, hờ hững bỏ rơi. Cho đến lúc này chúng ta đã thấy rõ là người già đã bị gạt bỏ ra bên lề xã hội thế nào. Có cả một triết thuyết để gạt bỏ người già ngày nay. Người già vô dụng, người già đâu còn sản xuất gì được nữa. Cả người trẻ cũng không sản xuất được gì nhiều. Họ cần phải được huấn luyện. Điều mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay là người trẻ cũng đang sắp bị loại trừ. Tình trạng thất nghiệp tại Âu Châu hiện rất đáng lo âu. Tôi không nói rõ là nước nào, nhưng tôi chỉ xin đan cử hai quốc gia châu Âu giàu có làm thí dụ. Một nước có tỷ lệ thất nghiệp là 25%, và trong số này tỷ lệ người trẻ thất nghiệp là 44%. Tại quốc gia thứ hai, tỷ lệ thất nghiệp là 30%, và số người trẻ thất nghiệp lên tới quá 50%. Đó là hiện tượng người trẻ bị gạt ra ngoài lề. Như thế, để bảo trợ cho kiểu mẫu chính trị duy kinh tế toàn cầu này, chúng ta đang gạt bỏ các thái cực ra ngoài lề xã hội, các thái cực vốn là hứa hẹn tương lai. Bởi vì người trẻ là nền tảng tương lai của chúng ta, người trẻ sẽ phải tiến bước xây dựng tương lai, còn người già là những người truyền dạy kinh nghiệm cho giới trẻ. Nếu chúng ta gạt bỏ cả hai ra ngoài lề, thì thế giới sẽ sụp đổ. Không biết là tôi có giải thích rõ chưa? Vấn đề chung của toàn thế giới hiện nay là thiếu một nền tảng luân lý nhân bản, mỗi địa phương dưới một khía cạnh khác. Tôi xin nói thêm một điều về vấn đề này. Vào thế kỷ thứ 12, tôi nhớ tới Thánh Thomas Thành Aquino. Vào thế kỷ thứ 12 có một rabbi thông thái hay viết lách. Rabbi viết chuyện cho cộng đoàn của mình, đề cập đến những vấn đề đạo đức luân lý xuất hiện trong vài trình thuật thánh kinh. Một lần rabbi giải thích vấn đề tháp Babel. Vị rabbi thời Trung Cổ vào thế kỷ thứ 12 giải thích thế này. Đâu là vấn đề của tháp Babel? Tại sao lại có việc Thiên Chúa trừng phạt như thế? Để xây tháp, người ta phải đúc gạch, người ta phải moi đất sét, nhồi với rơm rạ, phải nén, cắt, đúc gạch, phải phơi khô, nung gạch cho chín trong lò, rồi mới khuân lên cao để tiếp tục xây tường. Nếu một hòn gạch rơi xuống bể nát thì thật là một tai họa cho cả dân tộc. Nhưng nếu một người thợ sải chân té xuống thì chẳng sao cả. Ngày nay có những bé con không có gì để ăn, những trẻ thơ chết vì đói nghèo, vì thiếu dinh dưỡng. Chỉ cần nhìn những bức ảnh đến từ một số quốc gia là chúng ta đủ biết. Có bao nhiêu người nam nữ không có gia cư và phải chết thảm trong những ngày đông giá. Có những trẻ em không được giáo dục học hành. Nhưng những điều này không làm nên tin tức. Thế nhưng khi thị trường chứng khoán tụt mất 3 hay 4 điểm, thì đây là một tai họa lớn, là một thảm kịch. Bạn hiểu chứ? Đây là một thảm kịch của thuyết nhân bản bất nhân mà chúng ta đang sống ngày nay. Vì thế chúng ta phải hồi phục hai thái cực người trẻ và người già, và không được rơi vào sự hoàn vũ hóa thái độ dửng dưng đối với hai thái cực này, vì người trẻ và người già là tương lai của xã hội. Tôi xin lỗi đã nói quá dài, nhưng tôi phải nói thế để quảng diễn cho đúng quan điểm của tôi. Điều gì đang xảy ra cho các bạn trẻ Brazil tôi không biết rõ, nhưng tôi chỉ xin đừng lèo lái họ mà hãy lắng nghe họ, bởi vì đây là hiện tượng chung của thế giới, chứ không phải chỉ giới hạn tại Brazil mà thôi.
Thưa Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha để lại sứ điệp nào cho người Công giáo Brazil và cho cả những người ngoài Công giáo? Đức Thánh Cha muốn để lại sứ điệp nào cho một quốc gia như Brazil?
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ trên toàn thế giới, như thế để mỗi một người cảm thấy nhu cầu cống hiến cho thế giới những giá trị luân lý đạo đức cần thiết cho toàn nhân loại, và bảo vệ thực tại nhân loại. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là mọi người chúng ta nên hoạt động phục vụ tha nhân, giảm bớt sự ích kỷ. Công cuộc phục vụ tha nhân này phải đặt nền tảng trên các giá trị của đức tin cá nhân. Mỗi tín ngưỡng có một đức tin riêng, nhưng mọi người cần phục vụ tha nhân trong những giá trị lòng tin của mình. Và công cuộc phục vụ tha nhân này phải là điểm đồng quy, là nơi gặp gỡ chung. Nếu còn có một trẻ thơ đói ăn, không được học hành, chúng ta phải hoạt động để trẻ thơ ấy không còn bị đói hay bị vô học nữa. Còn việc giáo dục trẻ thơ ấy do người Công giáo hay chính thống, Tin lành hay do Thái làm, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là trẻ thơ ấy được đủ ăn và được học hành. Đây là điểm mà chúng ta phải đạt đến thỏa thuận. Ngày nay tình trạng đã khẩn trương đến độ chúng ta không thể tiếp tục bàn cãi giữa chúng ta, làm ngơ đau khổ của người khác nữa, nhưng phải cấp thiết ra tay hành động cho tha nhân, rồi sau đó đối thoại giữa chúng ta một cách rộng rãi, không quên đức tin của mình, nhưng trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau. Vấn đề quan trọng hiện nay là thái độ đối với tha nhân. Chúng ta phải ra khỏi chính mình để tìm cách giải quyết các vấn đề lớn của thế giới. Tôi nghĩ rằng các tôn giáo khác nhau trên toàn trái đất không thể nào ngủ yên giấc khi còn một trẻ em không được học hành hay không có đủ ăn, khi còn một người trẻ hay một cụ già không được săn sóc sức khỏe. Dĩ nhiên hoạt động của các tôn giáo không phải là thiện nguyện, điều đó đúng, nhưng chúng ta là người Công giáo, cũng như các giáo hội Kitô khác, chúng ta sẽ bị phán xét trên những hoạt động bác ái này. Và bàn luận về thần học sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả, nếu chúng ta không có khả năng ra khỏi chính mình để giúp đỡ tha nhân, nhất là trong thế giới hiện nay đang có những người rơi khỏi tháp mà không ai nói gì cả.
Vừa rồi là nội dung bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Brazil Globo sau khi kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo dân tham gia vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội.
Qua dòng lịch sử và ngày nay, nhiều giáo dân âm thầm cộng tác tích cực vào công cuộc truyền giáo của giáo hội. như bà Pauline Jarico qua đời năm 1862 tại Lyon bên Pháp, thọ 63 tuổi, đã sáng lập hội truyền bá đức tin, nay là hội lớn nhất trong bốn hội giáo hoàng truyền giáo, giúp ích rất nhiều cho công cuộc truyền giảng tin mừng. Cũng có những giáo dân tuy ít được biết đến hơn, nhưng cũng góp phần đáng kể cho sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội. Chẳng hạn hồi cuối tháng 9 năm 1996, hãng thông tấn Công giáo Ukan ở Thái Lan đưa tin, bà cụ Caroline Richard ở Singapore, mặc dù đã tròn 90 tuổi, hôm 17 tháng 10 cùng năm 1996, nhưng vẫn hăng say hoạt động trong hội đạo binh Đức Mẹ tại đây và giúp phổ biến tờ tin tức Công giáo từ 46 năm trước đó, và tuyên bố rằng, tôi muốn dân chúng được biết những gì xảy ra trên thế giới Công giáo, và đây là công tác tông đồ của tôi. Ngoài công tác thường xuyên viếng thăm các bệnh nhân ở nhà thương và người già, mỗi ngày thứ tư, bà Caroline Richards còn đi xe bus đến chủ tọa phiên họp hàng tuần của chi hội Đạo binh Đức Mẹ ở nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô trong tư cách là trưởng chi hội. Caroline Richards bắt đầu tham gia các công tác tông đồ từ năm lên 21 tuổi, khi gia nhập nhóm cầu nguyện tại một trường học và sau đó tham gia một nhóm công giáo hoạt động xã hội. Bà nhập chi hội đầu tiên của Đạo binh Đức Mẹ được thành lập năm 1947 tại Singapore với tên hiệu là Presidium Thiên Môn. Mặc dù bà cụ ngưng bán báo tin tức công giáo tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành từ năm 1985 khi bà vào nhà hưu dưỡng của các nữ tu tiểu muội người nghèo, nhưng bà vẫn bán các báo này cho các hội viên Đạo binh Đức Mẹ và những người ở nhà hưu dưỡng. Bà Bernice Campbell, 85 tuổi, hội viên Đạo binh Đức Mẹ và là bạn từ thuở nhỏ của bà Caroline Richard nói rằng, nếu không có Caroline thì hội đạo binh tại đây đã chết từ lâu rồi. Chúng tôi đã nhiều lần khuyên bà hãy nghỉ ngơi, nhưng bà không nghe vì bà muốn tiếp tục tham gia các công tác tông đồ. Bà Caroline Richard cho biết, bà tận tụy hoạt động cho giáo hội theo gương thân phụ, vốn là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Mặc dù ông thường phải vắng nhà vì làm nghề kỹ sư trên một con tàu, nhưng ông rất hăng hái hoạt động trong giáo hội, và điều này đã nêu gương sáng cho chính người con của ông bà Richard.
Kính thưa quý vị thính giả, quả thực, bà Caroline Richard đã ý thức sâu xa về trách nhiệm của một giáo dân trong giáo hội, phải tích cực tham gia vào đời sống giáo hội và cố gắng góp phần vào công tác truyền giáo, vốn là bản chất và sứ mạng chủ yếu của giáo hội. Trong tông huấn Christi Fidelis Laici, đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đặc biệt nhấn mạnh về nghĩa vụ của giáo dân tham gia vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Trong đoạn số 32 của tông huấn, Đức Thánh Cha khai triển những lý do thúc đẩy giáo dân cộng tác vào công tác rao giảng tin mừng của Hội Thánh. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu phán trong phúc âm theo Thánh Gioan và khẳng định rằng, Thầy là cây nho và các con là ngành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy thì họ sẽ sinh nhiều hoa trái. Sinh hoa trái là một đòi hỏi chủ yếu của đời sống Kitô giáo và giáo hội. Ai không sinh hoa trái thì không ở lại trong tình hiệp thông như Chúa đã dạy. Ngành nho nào ở trong Thầy nhưng không sinh hoa trái, thì Cha Thầy sẽ cắt bỏ đi. Sự hiệp thông với Chúa Giêsu đưa đến sự hiệp thông giữa các tín hữu Kitô với nhau. Sự hiệp thông ấy là điều không thể thiếu được để có thể sinh hoa trái. Ngoài Thầy ra, các con không thể làm được điều gì, và sự thông hiệp với người khác cũng là thành quả đẹp nhất mà các ngành nho có thể mang lại. Đó quả là một hồng ân của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, sự hiệp thông sinh ra sự hiệp thông và có đặc tính thiết yếu là sự hiệp thông truyền giáo. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và xếp đặt để các con ra đi, mang lại nhiều hoa trái và để hoa trái các con được tồn tại. sự hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết với nhau, chúng thấm nhập vào nhau và liên hệ hỗ tương với nhau đến độ sự hiệp thông là nguồn mạch và đồng thời cũng là thành quả của hiệp thông. Cùng một Chúa Thánh Linh kêu gọi và hiệp nhất giáo hội và Ngài sai giáo hội ra đi rao giảng tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Về phần mình, giáo hội cũng biết rằng hiệp thông khi được tiếp nhận như một hồng ân thì hướng đến tất cả mọi người. Thực vậy, giáo hội cảm thấy có nợ với toàn thể nhân loại và với mỗi người vì đã được ơn Chúa Thánh Linh ban cho. Ngài là đấng đổ tràn đầy trong tâm hồn các tín hữu, tình bác ái của Chúa Giêsu Kitô, sức mạnh để sống nội tâm phù hợp với ý Chúa và đồng thời chiếu tỏ ra bên ngoài. Sứ mạng truyền giáo của giáo hội phát xuất từ chính bản chất của giáo hội như Chúa Kitô đã muốn, tức là giáo hội trở thành dấu chỉ và là phương tiện liên kết toàn thể nhân loại với nhau. Sứ mạng truyền giáo ấy có mục đích làm cho mọi người được biết và sống tình hiệp thông mới được đưa vào lịch sử thế giới với việc nhập thể của con Thiên Chúa. Đó cũng là ý nghĩa chứng từ của Thánh Gioan Tông Đồ. Điều mà chúng tôi đã chiêm ngưỡng, điều mà chúng tôi đã nghe thấy, chúng tôi cũng loan báo cho anh em, để anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Và chúng tôi hiệp thông với Chúa Cha, với Chúa Con là Đức Giêsu Kitô.
Cũng trong tông huấn về giáo dân, Đức Gioan Phaolô II nói thêm rằng, trong bối cảnh sứ mạng của giáo hội, Chúa ủy thác cho các tín hữu giáo dân một trọng trách rất lớn trong niềm hiệp thông với tất cả các thành phần khác của dân Chúa. Các nghĩa vụ công đồng Trung Vatican II đã ý thức rõ điều đó khi giải rằng, các mục tử biết rõ tầm quan trọng sự đóng góp của giáo dân cho công ích của toàn thể giáo hội. Các vị biết rằng mình không được Chúa đặt lên để một mình đảm nhận toàn thể sứ mạng cứu độ của giáo hội đối với thế giới. Trách vụ của các vị là chu toàn sứ mạng mục tử đối với các tín hữu và nhìn nhận những công tác và ân riêng của các tín hữu, làm sao để mọi người tùy theo cách thức của mình và trong tinh thần hiệp nhất góp phần vào công việc chung. Đi sâu hơn vào công tác rao giảng tin mừng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các giáo dân chính vì là phân tử của giáo hội nên họ có ơn gọi và sứ mạng rao giảng tin mừng. Họ có khả năng và dấn thân thi hành các hoạt động này nhờ các bí tích khai tâm, rửa tội, thêm sức vào mình Thánh Chúa, cũng như nhờ các ơn của Chúa Thánh Linh. Công đồng Vatican II trong sắc lệnh về việc tông đồ giáo dân đoạn số 10 đã nêu rõ, tham gia vào chức năng của Chúa Kitô là linh mục, sứ ngôn và vương giả. Giáo dân tham phần tích cực vào đời sống và hoạt động của giáo hội, được nuôi dưỡng bằng sự tham dự tích cực vào đời sống phụng vụ của cộng đoàn. Giáo dân nhiệt thành cố gắng thi hành các công tác tông đồ. Họ dẫn đưa về với giáo hội những người đã rời xa hội thánh. Họ hăng hái cộng tác vào việc phổ biến lời Chúa, đặc biệt là qua việc dạy giáo lý. Đóng góp khả năng chuyên môn của mình, họ làm cho việc săn sóc các linh hồn, cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội hữu hiệu hơn. Toàn thể sứ mạng của giáo hội tập trung và được triển khai trong công cuộc rao giảng tin mừng. Con đường lịch sử của giáo hội tiến hành theo ơn thánh và mệnh lệnh của Chúa Giêsu Kitô, các con hãy đi khắp thế giới, hãy rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Và Thầy sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng viết rằng, rao giảng tin mừng đó chính là ân huệ và là ơn gọi riêng của giáo hội, là căn cước sâu xa nhất của hội thánh.
Qua việc rao giảng tin mừng, giáo hội tự kiến tạo và họp thành một cộng đồng đức tin. Nói đúng hơn là một cộng đồng có một đức tin được tuyên xưng qua việc gắn bó với lời Chúa, được cử hành qua các bí tích và được sống trong đức bác ái là linh hồn của đời sống luân lý Kitô giáo. Thực vậy, tin mừng nhắm khơi dậy trong tâm hồn và trong cuộc sống của con người sự trở về và gắn bó với Chúa Kitô, đấng cứu thế và là Chúa. Tin mừng đưa tới bí tích rửa tội và thánh thể và để được củng cố trong quyết tâm trong việc sống cuộc sống mới theo Thánh Linh. Điều chắc chắn là giới răn Chúa truyền, hãy ra đi rao giảng tin mừng, ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị sinh động và đòi hỏi phải cấp thiết chu toàn. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay không những của thế giới, nhưng của rất nhiều lĩnh vực của giáo hội, đang tuyệt đối đòi hỏi phải tuân hành lời Chúa Kitô một cách mau mắn và quảng đại hơn nữa. Mỗi môn đệ của Chúa được kêu mời dấn thân, không ai có thể từ chối không đáp lại lời mời gọi đó, như Thánh Phaolô đã nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mai mai. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài, hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Hôm nay mai ngày, Đức Kitô mai.